Sứ đạo vô vi xin trân trọng giới thiệu về đề tài Đấng toàn năng, sự quang chiếu của các chư Phật giúp đỡ nhân loại. Đức thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng Thích Ca truyền đạo, Di Đà truyền khoa. Sự quang chiếu của Nhật Quang Phật, Nguyệt Quang Phật, Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Di Lạc, Quán Thế Âm Bồ Tát. Sự khác biệt giữa Phật và Bồ Tát là như thế nào? Hắc Bì Phật Tổ là ai? Có phải luồng điển Đức Quán Thế Âm tận độ tất cả chúng sanh trong ba cõi? Sự quang chiếu của những chư vị Bồ Tát cứu độ chúng sanh bằng cách nào? Đức Phật Thích Ca đã nói, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Đức Thầy Lương Sĩ Hằng thường nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học hiền bí Phật Pháp. Nhịn nhục mới được thăng hoa. Sau đây là trích lược lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta hiểu thêm về đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Trên cái bệnh viện của các con vũ trụ mà chúng ta thấy này, cái quyền năng của Thượng Đế thuộc về Giáo Phật, Ngài làm việc ngay đêm không ngừng nghỉ, mà anh xác định đó là đúng. Tập tâm chúng ta, ta hiền, ta sẽ ngộ Ngài, thể hiện tập cho hiền. Ta không ác, ta sẽ ngộ Ngài còn ác hơn ta. Thấy không? Luôn luôn do tâm mà ra. Địa ngục chính ta chọn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu cái pháp này là cái pháp như ý, khư trực như thật. Anh làm được bao nhiêu, anh ăn bao nhiêu, tự lực cánh sanh, không có sự nhờ đỡ nữa. Chúng ta đã nhờ đỡ một lần, một phép lạ đã đưa chúng ta xuống phòng hồn, chúng ta giam trong thể xác này mà cửa quậy không được. Biết, biết chỗ kia có tiền mà đi tới không được. Biết, biết nhà băng có tiền mà vô lấy không được. Thấy chưa? Thấy cái phép lạ của Ngài đã làm một cái một cho chúng ta để chúng ta thực tâm và chúng ta thể chọn con đường nào. Tại sao cho chúng ta chạy quanh co đầu này đầu nọ, rồi cơ hội cuối cùng mới ăn năn tu học. Quanh co để chi? Để cho chúng ta học cái chữ dũng trong thanh tịnh. Rốt cuộc phải chấp nhận để tiến tới và không có từ chối được. Rốt cuộc chúng ta không từ chối. Cho nên những người chưa diễn kiến được Thượng Đế thì nói rằng tôi ao ước được gặp ông Thượng Đế cái mặt đẹp hơn tôi. Không, Ngài là vô hình vô tướng. Từ mọi trạng thái mà có, không phải một trạng thái. Nếu mà chúng ta ý thức trong một trạng thái là cắt lắp rồi ông Thượng Đế đó là con ma. Hiểu chưa? Hiện thế, Thượng Đế là vô hình vô tướng ở trong tâm ta và ở trong trung tâm tất cả của bản linh ở thế gian này. Sức mạnh vô cùng. Càng thấy rõ điều này, chúng ta mới thấy rõ sự vi diệu của Ngài đang làm việc. Từ côn trùng hoàn vật đất tiến hóa tới một tâm linh đầy đủ. Để tự nó thích giác và tự nó thăng hoa thì Ngài mới nhẹ gánh. Thì ngày hôm nay chúng ta là con người, lòng lòng chúng ta thích giác. Thanh niên thì ham chơi bời, giống dục đủ thứ nhậu nhạt, bây giờ chán rồi, bỉnh này tới bỉnh kia, bây giờ thích giác không làm. Thanh nữ cũng vậy. Mà mỗi người đều có cơ hội thức tâm. Hỏi cho Thượng Đế, tự do không? Rất tự do, cửa trời tự do, mà cửa địa ngục giới hạn. Vì sao chúng ta làm quá tâm ra đâu? Thì tân nhất, đó là giới hạn kêu chúng ta đừng tái phạm nữa. Nhưng mà chúng ta càng nghĩ tới Thượng Đế, nghĩ sự cao siêu, nghĩ sự cởi mở, nghĩ sự vô cùng, thì chúng ta cảm thấy nhẹ. Tại sao cửa thiên đàng mở và cửa địa ngục thì đóng? Và chúng ta chung với kiểu thường ngục để làm gì nữa? Chúng với sự đau khổ để làm gì? Cái chuyện không cần thiết. Chúng ta không nên làm việc không cần thiết và nên làm việc cần thiết là mở thiên môn để tiến về thượng giới, là cái chỗ thanh nhẹ đã. Rồi chúng ta quyết định tôi là duyên của Thượng Đế hay duyên của Phật hay duyên của tiên. Có Thượng Đế chứ, mới có Phật. Ở thế gian chứng minh rõ có cha mẹ mới có ta tu ta mới thành Phật. cha mẹ là đại diện trời đất để độ ta. Thấy rõ không? Cha mẹ ta, có cha mẹ rồi mới có ta. Có hoa quả vạn vật, có con người, chứ ai làm ra hoa quả vạn vật trước. Cho nên cái luật đó càng tu thanh tịnh, càng thấy luật để chúng ta đọc được cái luật vô tự, chữ tự. Không có chữ nhưng mà tôi chuyển từ lỗ thầy sự, xin ký bằng cách nào để chữ tiêu qua. Ngay trong thể xác thôi. Tôi không làm cho thể xác tôi đau nữa và tôi không chung vào sự đau và tôi than không than ở để cứu sự đau và ôm lấy cái đau không. Đó là cái điều gục. Tôi phải tìm con đường giải thoát. Cái sanh tử luân hồi là đương nhiên phải có, không phải chuyện chấp mê đối với tôi và không phải chuyện lo lắng đối với tôi nữa. Tôi chỉ lo trở về với thanh tịnh và để tự tiến hóa mà thôi. Cái đó là cái quan trọng. Như anh đã đi thức, con đường tự tu tự tiến là chánh pháp. Nếu anh không mở, không khứ trượng lương tâm, làm sao anh trước được thanh quan của bề trên? Dù nói là không có ông trời, nói ánh nắng mặt trời thôi. Anh nắng mặt trời chiếu cho tất cả, chứ đâu phải chiếu cho người nhà giàu mà bỏ người nhà nghèo đâu. Thấy không? Chỉ chúng ta không ý thức lỗi, rồi chúng ta thích nhà giàu ghét nhà nghèo. Chỉ có một mà thôi. Người tu của chúng ta chỉ có một mà thôi. Chỉ tội nghiệp cho những người không hiểu. Ôm cái có mà tương lai trở thành không mà họ biết là cứ ôm nó là ở tranh chấp. Cũng như ôm cái băng chạy qua chạy lại, xét nó gạt chạy tay gãy trên ngồi nằm nó là một thứ. Anh dọn thấy thế sự một thứ như vậy. Cứ ôm bạc đó, sợ người này gạt người kia gạt rồi ôm chạy qua chạy khắp thế giới, chạy chỗ này chỗ nào rồi rốt cuộc cũng phải buông ra đi chứ. Ôm cái không mà. Ai ăn đâu chứ của chi ra thiện cho mình có nhiều phút cơm chung nó đem được cái gì đâu. Hậu cắt lên đi không được mà. Thế rõ, chúng ta cũng như thủ cầu. Vì tính bệnh, ôm tiền chạy qua chạy lại thôi. Rồi rốt cuộc cũng phải buông ra đi mà thôi. Thế rõ đi này. Khi mà chúng ta càng thấy rõ rồi, chúng ta dễ buông bỏ, dễ giải nghiệp tâm. Chúng ta không có nặng về tình tứ tiền tài nữa, không. Bốn chữ T để chúng ta dẹp luôn. Và chúng ta trở về không giới thanh tịnh. Thấy không chỗ đó? Cho nên mỗi người tu là phước. Cho nên nhiều người ở thế gian, mẹ hiền, đau khổ rồi. Tu muốn khuyên con tu có phước con, phước gì mẹ, con phải làm chết cha, con mới có lương mà mẹ nói phước. Nó không biết cái phước ở đâu. Cái phước là cho nó có sự thông minh, để nó học vượt hơn người. Cái phước của cha mẹ nó đã đóng góp cho nó đâu có biết. Cho nó có sự may mắn của cha mẹ nó. Cái việc thiện, việc phước cha mẹ nó đã cấy cho nó rồi, ngày nay nó mới được hưởng, nó tiếp tục hưởng cái may mắn đó mà nó không biết. Nó hưởng rõ ràng mà nó không biết, nó tưởng là cái tài năng của nó, chứ cha mẹ nó không có. Tại sao con người ta mà thi ông đậu mà mình đi học đâu thật đậu đó là ai do ai? Phước của cha mẹ đấy. Cha mẹ nó cây phúc điền chúng ta mới tận được. Còn cái phúc điền không có chúng ta làm sao hưởng cái phước mà, cái phước xương của ông trời cho chúng ta một chút may mắn thôi là ăn không hết. Thấy rõ không? Cho nên nhiều người còn nghịch lại cha mẹ, phản lại cha mẹ, tưởng là ta là hay, sai lầm vô cùng. Trước hết cuối cùng, cho nên ông trời ông cho mọi người xuống thế gian, lập cảnh gia can, có vợ có chồng, để con mới biết thương cha mẹ, mới quý cha mẹ, hầu hạ con mình mới thấy cha mẹ hầu hạ mình, mới thấy cha mẹ đã cầu xin đem được cái phước cho mình được an toàn, ôm cơm ăn áo mặc. Thấy cái phước vô cùng của cha mẹ đã để lại mà không có tính toán. Còn mình nuôi cha mẹ một ngày thì mình tính rồi. Trời ơi, tôi được 10 ngàn mà bà lấy hết tôi 5 ngàn rồi. Nó tính liền à. Nó bao giờ nó đưa cho má 5 ngàn, má muốn cho ai cho, không dám đâu, má cho ai má nói con nghe đi. Đó, nó khó vậy. Còn mẹ nó không. Buông cho nó. Bao nhiêu của người mẹ kìa, vô giá. Tình thương cũng nghiêm phụ là vô giá. Phải hiểu cho này, khi chúng ta sinh con, lập gia đình, chúng ta mới quý cha. Mà khi chúng ta lập gia đình rồi, chúng ta mới tu, chúng ta mới quý cha. thấy cái khổ tâm của những người đi trước, nó vạch đường lối thực hành để tiến tới, để khai tâm mở trí cho chính mình và ảnh hưởng người khác. Cái sự cương quyết xây dựng ý chí vô cùng đó là cũng khác với chiếc thuyền giữa khơi giữa bể đã bị đập biết bao nhiêu trận bão rồi, nhưng mà ngày hôm nay thức tâm và đọc thức biết bao nhiêu bão vùng đã đắp trên đầu người rồi, ngày nay tắt bạc mắt là qua biết bao nhiêu trận thế nào, phải thấy rõ từ này. Cho nên các bạn tu càng ngày càng thanh tịnh, các bạn mới hiểu được chân lý này tự thức. Còn bây giờ tôi nhắc đây rồi về các bạn cũng quên, nhưng mà người nào có gia đình mới có ý niệm đó. Người giữa ai có gia đình thì thấy mình bay bướm được rồi, đâu có cần nhà nó mới vậy trúng đập gì. Nhưng mà một ngày nào các bạn bước vào trong tình đời rồi, các bạn mới hiểu cái lưới trời không có thưa đâu, không có chạy khỏi một sân lông đâu, không có làm bậy được đâu, chắc chắn phải có luật trị các bạn. Nhớ cái câu này, đi đâu không có tránh khỏi tranh cưa lưu trần.
Xin thầy giảng thêm về thực tế cho tụi con nghe.
Thực tế là tập tính vô cực vô biên, sự thanh nhẹ của ngài vô cực vô biên. Thực tế khắp các nơi nhưng mà thực tế thì giờ ngày giờ đi gặp ông thực tế thiệt lớn mà tâm ra sợ. Chỗ nào cũng là thương yêu, sát của các bạn là thương luôn của Thượng Đế đang làm bạn. Lúc nào Ngài cũng sát mình và đổi dẫn tiếng. Thế gian cũng bán đầu tư còn có lời nữa, thì ông Thượng Đế đầu tư chúng ta xuống đây không có lời. Lời chỗ nào các bạn biết không? Từ cái ngu muội của mình, bây giờ mình giải ra. Từ cái mê chấp ngu muội điên cuồng của mình, mình thắng thế. Đạt quyền ngữ trị ốc người ta bây giờ mình vui vào mình khai thông tiên trị cái thức đó có còn quá Thượng Đế đã cho các bạn xuống có một thể xác nó hoàn toàn tự do tiến theo trình độ, không chấp nhận một sự ép buộc nào của ngoại lai, ngoại lai ngoại cảnh không được. Cho nên rốt cuộc các bạn nên sống ở thế gian này, tự tâm phản động, rốt cuộc phải trở về vô cùng. Cho nên chúng ta thấy rõ, quyền năng của Thượng Đế rất lớn, không có nhỏ. Bất cứ cách nào cũng có ngày. Chứ đừng nên bắn Thượng Đế, đừng muốn làm gì làm, thì tự quỷ thắng mình thôi. Nhiều người kinh khi tưởng là Thượng Đế không có, trong phòng nó là bậy là nó mới chịu tự quỷ quả lấy tâm thân nó thôi. Không hiểu lúc trời có hết. Thì nhiều người sống với thực tế không biết thực tế. Ngài là cái sắc của luật lệ có rõ ràng, thử đi ăn như thịt ngon, ăn như thịt dữ, dành cho được để mà nuốt, rốt cuộc thế nào mang bệnh mà thôi, không có yên đâu, có luật lệ hết. Luật trời có chức luật đời. Luật đời là sau sự chung đụng mới đập lập thành cái luật. Trời là có tự nhiên mà hồn như lúc đã ra đời đã mang cái luật trời xuống thế gian học hỏi và tiêu thụ. Nó mới đẻ ra cái luật trời luật đời. Cho nên càng tu càng thấy trở về với thực chất của chính mình. Trong sự nhiên mà hồn tu làm tâm không yên, không có bận rộn thì không có bị sự trì kéo của sự mê chấp trong nội tâm mà làm được tâm thân và ổn. Tâm là quan trọng, vốn các bạn tâm chứ không có phải vốn mà đem được rồi. Cái tâm các bạn thấy bất cứ góc nào ở trên cả khâu vũ trụ này tùy theo sự tiến hóa của tâm của các bạn và các bạn ứng dụng nó thôi. Tâm các bạn là vô cùng vô tận, không có giới hạn. cho nên cho các bạn đóng vai đạo kép ở thế gian để học cái gì? Học cái tự ti, học cái thương yêu, để lộ những cái tâm của các bạn. Nắm cái tâm đó mà để đi, nắm cái tâm đó mà để giải sáng qua những cái thanh tịnh là cái tâm. Muốn có thanh tịnh thì muốn bỏ. Muốn làm món ăn ngon lành phải trong sạch, trong tịnh. Món ăn thì mới ngon. Cũng có một vũ trời vinh quang tốt đẹp để sống trật tự trong cái diệu pháp. Vũ trời đã trao cho chúng ta cái sáng này, đủ mạnh chúng ta đã than đau. Cái gì cũng phải chịu nó mới được. Cho nên tu cái pháp từ từ nay một chút mai sẽ đã giải bỏ được cái nghiệp tâm, nó mới tiến thẳng thắn về sự thanh nhẹ vô sân. Ông thấy ông trả nói sáng chúng ta không phải sáng. Lúc nào cũng nhiều tiếng chúng ta, trong ta có âm, có dương, có nặng, có nhẹ, có đầy đủ không biết. Mỗi khối áp đều có một cơ năng tròn đầy. Nếu các bạn chịu khai thác các bạn ra, các bạn làm cái chân lý rõ ràng. Cứ nhìn đó mà đi, nhìn đó mà đi, không bị còn
lạnh xuống. Lúc con có nghe bài bắt đầu nguyện là Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn. Bây giờ thì con nghe là nói là bây giờ thầy giảng cái Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn. Thế đúng rồi hả?
Sao đâu có giảng? Mà con niệm Nam Mô Di Đà Phật, cái căn bản con là tâm lành từ bi Phật, mà con không biết phát triển cái tâm từ bi của con rồi con đòi tới ông Thượng Đế làm gì nữa, làm phiền ổng. Đừng để cho ổng yên chứ, ổng đã cho con cái xác của con là ổng đó. Mà con làm phiền ổng hoài thì con bệnh hoài.
Hôm trước cái con nguyện ở trong cái cuốn mà con tầm đạo đó.
Bây giờ đó là bên Mỹ họ tưởng là nói đọc như vậy là có ông trời cứu họ làm áp phe mau. Họ mới in những cái sách vậy. Thì tôi làm giờ tôi Nam Mô Di Đà Phật thôi. Bởi vì cái căn bản học tướng tài chưa xong mà cứ muốn vô đại học làm gì. Căn bản từ khi mình không có phát triển. Thấy không? Rồi cứ nghĩ chuyện vua độc tài làm thế nào cái gì. Cái từ bi mình sẵn có mình để mở ra. Lúc đó mình tưởng tới Thượng Đế là Thượng Đế cứu liền. Thượng Đế đã cho mình rồi. Cho cái xác kỳ diệu vô cùng. Cái xác con là Thượng Đế quyền năng dữ lắm. Con ăn bậy cái nó bệnh liền. Không có giỡn đâu. Làm trật cho một chút rồi. Nghĩ bậy trật một chút rồi. Cũng điên mà. Không có giỡn
nữa. Ai lúc trước tụi con mới tu, tụi con phải noi theo sách nữa.
Cũng được, không có sao mà con nghĩ tới Thượng Đế. Phải Thượng Đế là đấng cao cả. Mà ít nhất con phải phát triển tâm từ bi thì con tưởng của con là Thượng Đế cứu. Nhưng mà là, phải không? Tâm từ bi con không có, con tưởng tới Thượng Đế cũng vô gì. Phải không? Bị phạt nữa là khác.
Thì bây giờ cái con nguyện chỉ Nam Mô Di Đà Phật thôi chứ.
Nam Mô Di Đà Phật là căn bản của mình.
Dạ.
Để khiêu dậy tâm từ bi của mình. Rồi dân Thượng Đế được.
Thưa con đầu tiên thì Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn. Thì bây giờ thì không có nguyện câu đó nữa.
Cũng có sao con làm quen con làm được mà con hiểu cái ý nghĩa thiện lành như vậy. Phải không? Thì con niệm con mà thôi, con có niệm Thượng Đế cũng con. Mà niệm Phật cũng là con thôi. Phải không? Cái tâm thiện lành mình là hiểu, mình thông suốt cái việc mình làm. Cái mình niệm cái ý lành cao cả mà. Cái nhiều người niệm tới Thượng Đế ý, tôi càng ngày tôi niệm Thượng Đế tính bạc tất cả ma quỷ. Cái đó là tạo tính độc tài, xấu. Cho nên muốn đổi lại để cho nó học từ bi trước khi nó tiến tới sự lành mạnh của Thượng Đế. Tâm từ bi không có rồi ý lại tưởng là tôi niệm Thượng Đế rồi đến đuổi ma ra khỏi nhà, cái ma nó xâm nhập vào nào không hề. Nhiều người bị ý lại.
Nhìn trời đất mà sống. Quý vị nhìn lên trời đất, trên trời thấy là rất có trật tự. Mới ban thanh khí cho chúng ta. Thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Quý vị đang nhờ hơi thở mà sống. Chúng ta đang nhờ hơi thở của trời đất mà sống. Chúng ta đang ăn những gì của trời đất đã ban. Mà chúng ta phụ, tưởng là tôi có đô la, có đô đồng franc, tôi mua được đồ ăn, tôi không cần trời. Cái đó là lộn. Tất cả cũng Chúa ban, trời ban, chứ không có ai ban hết. Vì nhìn sát chúng ta thấy rõ. Quý vị ăn một cọng rau, qua ngày tháng, nhật nguyệt ban chiếu nó mới mọc lên. Rồi đổi ra lấy đồng tiền. Ăn vô trong bụng mình thấy thế nào? Nó biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc. Nguyên lai nó từ sắc giới giáng lâm xuống thế gian tận độ quần sanh. Mà quần sanh chưa thức, chưa hiểu lấy chính nó. Thì nó thấy vũ trụ xa hơn nó. Nó đang ngự trong một tiểu vũ trụ là tiểu thiên địa là thể xác này. Quý vị có khối óc, không có một người nào ở thế gian dám chế khối óc quý vị được. Quý vị chỉ có một không hai. Ngoài Thượng Đế không ai có thể đá động quý vị được. Chỉ là biết quý vị đi xuống tham gia cái trượt giới trần tục mới tự hại mà thôi. Mới biết nguyên lý của trần đất. Thượng Đế yêu tất cả mọi người. Ban phước lành cho tất cả mọi người. Không bỏ một ai. Quý vị thấy. Nói mặt trời thôi. Đâu có phải chiếu riêng cho người khôn ngoan đâu. Chiếu cho người què quặt. Cùi hủi cũng chiếu luôn. Đó là cái ánh sáng diệu thanh của Thượng Đế. Càng làm việc nhiều hơn nữa. Cái sáng của mặt trời, mặt trăng. Quý hiểu được. Quý hiểu được là nguyên lý của nhật quang Phật, nguyệt quang Phật. Phật là nhẹ chứ không có phải là cái danh ông Phật mà đặt ở trong một chỗ mà bắt người ta quỳ lại một cách không hiểu, tâm tối và không chịu khai sáng lấy chính mình là tự hại quần sanh chứ không có giúp đỡ được ai hết. Cho nên tôi là người dấn thân hành đạo và tìm sự cuối cùng. Chuyện gì ông Phật đã thành, chuyện gì Thượng Đế đã được người ta khen tụng, tôi phải truy tầm, tôi mới tin. Không bao giờ nói ông Thượng Đế, tôi tin ông Thượng Đế. Không bao giờ nói ông Phật, tôi tin ông Phật. Tôi phải làm cho tôi được nhẹ. Phật là vô văn, vô danh. Nguyên lý hòa hợp với điện thanh quan của càn khôn vũ trụ. Mới tiến tới thanh nhẹ. Kiểu vô danh. Quý vị làm được không? Có thể làm được hết. Quý vị là một ánh sáng trên mặt đất. Lấy gì chứng minh? Cầu cống xê cổ các bạn đang sử dụng đây là ánh sáng. Khối óc của con người đã đóng góp hình thành. Rút ngắn quả địa cầu. Phi cơ chuyển chạy khắp thế giới. Hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Rút ngắn lại rồi. Do khối óc của người đóng góp. Khối óc thanh nhẹ. Làm được nhiều sáng suốt. Và chúng ta tưởng Thượng Đế còn nhiều sự quyền diệu. Tưởng trời Phật còn sự nhiều sự quyền diệu hơn. Phật là một người quá khổ. Thức tâm. Mới buông bỏ tất cả. Tu để tự tiến. Chứ Phật không phải nhờ ông Thánh, ông Thần Độ. Không nhờ. Thích Ca đâu có nhờ ai. Ngồi gốc cây tu mà mọi người cắt tóc đi nghe, bán tóc đi nghe lời Phật giảng.
Hắc bì Phật thở là quyền quang. Cũng sáng. Mà sáng cái sáng đó không có ai thay đổi nó được. Cái sáng sáng suốt của đời còn bị thay đổi chứ còn cái sáng quyền quang không có ai thay đổi nó được. Nó tối, nó đen nhưng mà cái sáng nó không có bao giờ thay đổi. Cái sáng sáng vô cùng sáng tốt đẹp. Đó là đường lối của những người vô vi đi cuối cùng về trung đạo mới đảnh lễ được, mới học được. Cái nguyên lai bổn tánh sẵn có của chính chúng ta. Có nhà, có cửa, có đầy đủ chứ không có thiếu. Nhưng mà xuống thế gian cứ thấy mình thiếu hoài thì đâm ra tham.
Đức Hắc Bì Phật Tổ là ai? Là vị tối cao nhất của các càn khôn vũ trụ. Sao dùng cái quyền màu quyền đen mà không có dùng màu trắng, màu xanh, màu vàng? Cái màu đó là chỉ có thể thu hút mọi màu. Và các màu không có sửa chữa họ được. Cho nên đó là cái quyền năng tối hậu. Cho nên mọi người phải hiểu tu. Lúc mà đến đó chúng ta gặp được chỉ có nghe nói chứ không có được hỏi, không có đặt một câu hỏi gì hết. Luôn luôn hào quang làm cho ta thông cảm và nhận và nghe mà thôi. Cho nên nhiều người tu về vô vi một thời gian nhẹ rồi cảm nhận Thượng Đế ở khắp các nơi, không có chỗ nào cũng không. Sức mạnh của Ngài là vô hình vô tướng mà hiện trong trung tâm của vạn linh, cọc cỏ cũng có sự hiện diện, học cát cũng có sự hiện diện. Nếu chúng ta thanh tịnh, chúng ta thấy đây là Ngài. Chúng ta có một thể xác nên ngang sạch sẽ như vậy, nhưng một ngày nào đó phải nhờ Ngài để che lấp tội ta. Cho nên các bạn thanh tịnh rồi thì đâu cũng là đạo, đâu cũng là chân tâm, đâu cũng là cơ hội thức giác, đâu cũng là cơ hội hòa đồng và thăng tiến. Cho nên may cho vô vi chỉ có chỉ ngay trung tâm bộ đầu cho mọi người, để mọi người cảm thấy luồng điện đó. Luồng điện đó là luồng điện vĩnh cửu của chính bạn và không có bao giờ bị mất. Và ai có quyền ăn cắp luồng điện đó? Chính bạn kéo nó xuống và chôn nó mà thôi.
Nguồn gốc của vô vi là từ đâu ra, không phải từ Phật giáo sao?
Nguồn gốc của vô vi là của hắc bì Phật, của Phật thiệt, không phải Phật giả. Ở đây thế gian hay nói chuyện Phật giả không, không nói chuyện Phật thiệt. Từ đó ban chiếu Kinh Di Đà để độ tha tại trần, để phân tách khai thác cơ tạng con người, trong đó có lục trăng lục trần, có tim gan tỳ phế thận, mỗi bộ phận 250 vị tỳ kheo, cộng 1250 vị đang theo phần hồn tu. Nếu phần hồn sa đọa thì tất cả công sáng suốt thì tất cả sẽ cộng hưởng và thăng hoa. Tu vậy mới là tu. Còn tu dụng lý thuyết ôm một cục và không thấy cái gì, chính mình không thấy mình, chính mình không khai thác được mình, chính mình không hiểu sự sai lầm của chính mình, tu cái gì? Không có tiến được. Tánh nào tật nấy vậy thôi.
Thưa Thầy, trong vũ trụ mọi vật có sanh có diệt, con muốn biết mặt trời từ đâu tới rồi sẽ về đâu? Nếu như có một từ một nguyên nhân vật chất thì sẽ có ngày tiêu diệt. Khi mặt trời không còn nữa thì tất cả những sự sống nhờ ánh sáng mặt trời sẽ tiêu diệt chung. Như vậy có đúng không? Cảm ơn Thầy.
Mặt trời là một khối lửa nóng lớn rộng, mà chính chúng ta cũng là một khối lửa ống mới đi đứng được. Thì ánh nắng của mặt trời mà ban chiếu đó là nhật quang Phật, ánh sáng đó là nó nhẹ nhàng và chiếu độ khắp mọi nơi, kêu nhật quang Phật. Nhưng mà cái gốc của nó là một khối lửa thôi. Hỏi chứ tại sao anh chiếu khắp toàn cầu? Nó trả lời tôi đâu có biết, tôi có bao nhiêu câu chuyện vậy thôi, tôi không có làm gì hơn hết. Nhưng mà tỏa ra như vậy, thì chúng ta tu cũng có cái thể sáng như thế này. Mà cố gắng tu đi sẽ tỏa sáng ra hữu xạ tự nhiên hơn. Hữu xạ tự nhiên hương, cố gắng trong thực hành mới có kết quả đem lại cho quần sanh ở tương lai. Cho nên khoe khoang mà tôi cứu người, tôi đưa người về trời rốt cuộc bỏ lại là nó chửi cho mà chết. Người nó đâu có người nào ngu đâu, ai cũng khôn, mình không có hứa với con người được. Thực hành để tự cứu là tránh.
Kính thưa Thầy, thanh tịnh có phải là lúc mình đang ở trạng thái hồn, xác, tâm linh?
Không phải. Trong thanh tịnh là nó sống đúng luật nhịp nhàng của nó là thanh tịnh. Chấn động trong nội thức của mình được hòa hợp lên, càng hòa hợp với cái chấn động của vũ trụ càng thanh tịnh. Bây giờ các bạn thấy ánh sáng của mặt trời thanh tịnh, nó rất thanh tịnh, rất bình thản, chiếu trên tất cả mọi người.
đó là thanh tịnh. Chứ không có kiếm ông Phật là thanh tịnh, ánh sáng là đủ rồi. Nhất quan Phật, ông Phật trực tiếp với mình, mà không nhìn mà không hiểu thì đâu kiếm ông Phật. Còn nắng là vẫn đâu. Cái sự thật là nhất quan Phật, nhất quan Phật đang chiếu chúng ta, và chúng ta không nhận cái ánh sáng đó và xây dựng cái ánh sáng của chúng ta có. Con mắt tay mặt của các bạn nhìn xa hơn của mắt tay trái. Mắt tay trái là mặt trời, của mắt tay mặt sáng có hai chiều. Trong tiếng thiên địa này có, mà không thanh tịnh, không thấy, không thấy ngũ tạng ta, không thấy nhân viên làm việc ở trong này, không thấy trách nhiệm của chính mình, mà là tu tiến thay vì tranh chấp.
Vấn ông Phật là gì, bạn có biết không? Đáp: ông Phật là người cũng như ta, nhờ sự tu hành thâu thập khí điển nhiều, khí điển có sức mạnh đủ lực lượng thì bộ đầu ông ấy có hào quang, gọi là ông Phật. Khi ông sống nhờ sự tu hành bỏ xác, gọi là thác, nhờ linh hồn là khí điển của ông được sống trường cửu ở thiên đàng, không xuống thế gian. Trên thiên đàng mọi việc gì cũng dùng điển mà thôi, không vật chất. Thiên đàng thì có điển, còn thế gian là vật chất cùng xác người. Vật chất xác người hóa ra đất, nếu bạn không tu thì xác bạn thành đất.
Như gì mà có cái danh như Thiên Đàng, Nam Mô Ni và Vị Thiên Phật, cái danh đó là người hành giả tự nói ra hay là những từ
không có người nào người ta nhận định, người ta cho cái tên Thích Ca Tha, Thích Ca tụng sự thành công của hào quang của chính mình mà giảng đạo là Thích Ca đó. Còn Di Đà, Di Thiện để thăng hoa cho con. Những tên của người đời đặt, người đời đặt cho Phật mà nó có hay, nhưng mà người đời đặt cho kêu vậy thôi chứ không có làm gì được. Phật là vô danh, Phật là người thanh của chúng ta, tu thanh nhẹ chúng ta cũng là Phật, nhưng mà đâu có áp sinh nha. Phật là vô danh, thanh nhẹ, không có tên tuổi mới là Phật. Còn có tên tuổi là trần gian, tên tuổi đặt ra rồi cải lý thôi, có làm gì đâu, không tiến tới đâu hết, cuối cùng nó không tiến tới đâu hết. Cho nên người đời hay mê, nó không Thích Ca nghe, Thích Ca hết hồn. Tu đắc đạo rồi nói đạo cho người ta nghe, đó là Thích Ca.
Cái số của người ở thế gian có số, tùy theo bây giờ giấc sanh khác. Đó là luận về số, đối với người tu không có luận số. Người tu về vô vi là thoát ngũ hành, không đứng trong số. Người vô vi không tuổi, không tên, nó là nguồn sáng được, linh căn là ánh sáng. Nó là không tuổi, không tên, vô vi không tuổi.
Thì bây giờ Thích Ca Mâu Ni giữa trong văn tự, thích là giải ra cho Đức Di Đà hiểu, ca là ca tụng tuyên truyền cho chúng sanh để tu. Nhiều người nghe nghịch quá, Thích Ca là tên người ta mà tại sao giải thích như thế này? Cho nên thích là thích giải, là mượn lấy cái luồng điển và mượn cái danh từ mà để giải cái tâm thức của chúng sanh. Cho nên để chữ thích là giải ra cho Đức Di Đà hiểu, ca là ca tụng tuyên truyền cho chúng sanh, mau là tượng trưng pháp lý để tu trong mình, ni là ngày hôm nay có khoa học huyền bí pháp lý mà Ngài đã chỉ rõ cho Phật Di Đà để hoằng hóa chúng sanh dưới thế gian. Còn Ngài là Thích Ca Phật Tổ
chứng minh mà thôi. Cho nên tại sao ông này cách nghĩa kỳ quá, chúng ta nghe mệt ấp mà không thông. Thích Ca Mâu Ni là một vị mọi người được thờ kính và đặt lên danh ngài, cảm thấy tâm an. Mà tại sao ông này ông cách nghĩa là thích, là giải thích, giải ra. Đó, thì các bạn đi vô chùa, khi mà thờ Đức Thích Ca, luôn luôn có những vị sư dẫn giải về đạo pháp, giải thích cái định luật sanh tử luân hồi tại thế, và để cho mọi người có cơ hội thức tâm. Cho nên mượn cửa thiệp, mượn danh từ của ngài mà đem, để đem đạo vào tâm của chúng sanh. Ca là ca tụng, tuyên truyền những cái hay, cái đẹp, những cái dũng chí, đi trí dũng của ngài đã hành hành đạo, để cho chúng sanh noi theo và đi con đường của ngài. Mau là tượng trưng pháp lý để tu trong mình. Mau là cái gì? Mau đi châu là cái điển. Cái điển ở trong mình chúng ta, cái chủ lực là cái điển. Cái mắt, con cặp mắt các bạn nháy được, cái tâm các bạn muốn nói chuyện, đó là cái điển, cái đó là mau. Ở bên trong, khi mà các bạn nói màu, cái âm thanh gồm ở bên trong này, nó trụ hả? Thì cái đó là mượn cái hình thức bên ngoài, mượn cái hữu vi mà phân giải cái vô vi, là cái luồng điển ở bên trong. Thì cái xác này là về vật chất tiến triển rờ mó được, thuộc về âm. Còn cái kia thuộc về dương, nó là di động, linh động, lúc nào cũng linh động. Nên là ngày hôm nay có khoa học quyền lý, pháp lý mà ngài đã chỉ rõ Phật Di Đà để hoằng hóa chúng sanh dưới thế gian. Còn ngài là Thích Ca Phật Tổ, chứ mình nói câu này người ta đâu có hiểu cái gì đâu. Nhưng mà chỉ những người tu mà niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái luồng điển nó chạy đều trong cái cơ thể. Khi mà các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi, thì âm thanh các bạn niệm nhẹ nhẹ mà nghe nó cũng như ở trong cái tòa sảnh Nam Mô A Di Đà Phật, nó dâng hết bên trong, thì các bạn mới hiểu giá trị của Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà cái này ông Tư ông căn bản mượn cái lời Thích Ca Mâu Ni tại thế mọi người cung kính, mà dựa đó để đem cái quyền điển từ trên xuống mà nhập ngộ trong chân tâm của chúng sanh đang ngồi đây và muốn nghe đạo. Đạo là nó ở bên trong, chứ không có phải hình thức bên ngoài, mắt bằng xương bằng thịt có thấy được không thấy được, nhưng mà nó đặt ở trong thức. Cho nên khi chúng ta nhắm mắt tầm gồm thức rồi, thì chúng ta nghe, chúng ta hiểu. Chúng ta hiểu cái Thích Ca Mâu Ni, giá trị của Thích Ca Mâu Ni là đem luồng điển vào tâm của chúng sanh, để chúng sanh thực hành sự thanh tịnh và ngộ ngài càng sớm càng tốt.
Cho nên những người tu mà chánh pháp, người ta không có muốn ai lưu lại một cái gì hết. Chính Thích Ca tới ngày nay, ngày gần chết rồi, hỏi nhân ngài thuyết pháp nhiều quá này kia kia nọ, ngài nói tôi không có nói gì hết, không có dạy ai tu, mà ngài cũng không có nói gì hết. Thì cái lúc mà ngài chết, ngài cũng không muốn ai gần ngài, nhưng mà gần được ngài rồi đó, họ mới bày cái lễ, cái lễ Thích Ca sanh, lễ Thích Ca tử, bày lung tung, rồi mượn cơ hội để làm bài, người thế gian bày.
Chứ Thích Ca đâu có bài gì hết.
Thích Ca đâu có bài Thức Ca, nghĩa là con người tu đi nhập Niết Bàn, lên thiên đàng được, có bấy nhiêu đó thôi. Thích Ca chỉ bày có bấy nhiêu, thì mỗi người ý thức được thì lo tu đi nhập độc nhất, mà ai cũng được. Ngài đã nói thiên thượng nhân gian ngã độc tôn, giam hãm ở trong bản thể này. Nhân gian là hoa quả dạng vật, thế gian mây quần mây áo cho chúng ta bận ở đây. Di ngã độc tôn mà nuôi có cái hồn, thì anh có khác Thích Ca chỗ nào không? Thiên thượng mà nhân gian di ngã độc tôn, ông này cũng thiên thượng, tất cả mọi người đều hưởng, mà ý thức không nổi, rồi nói ông đó hay quá để nhờ ông độ tôi. Mình lấy cái khôn lanh của mình lợi dụng ông Thích Ca, đó là mình có lỗi với ông Thích Ca. Ông Thích Ca đã mang cái thể xác cũng như con người như chúng ta, mà ngài tu ngài tiến được có cái phương pháp thanh tịnh, tâm bất động, không tham lam, ngài bỏ tất cả những cái gì mình có thể dao động tư tưởng của ngài để ngài tiến tới. Thì bây giờ chúng ta không học cái con đường lối đó, để chúng ta trở lại kêu ông Thích Ca giúp đỡ chúng ta, mà trong lúc đó chúng ta biết tham rồi, thờ ông tham đó, lợi dụng ông Phật là tham đó. Mà tôi đi theo ông Phật rồi đâu có tham.
Mình thờ ông Phật mà sao là tham? Còn mình thờ ông tham Phật mình tin tưởng ông Phật. Không phải. Cũng thể như sao để mình có dược lực mình cũng như ông Phật kia chứ.
Đâu có được. Không có làm mà như ông Phật có phải tham không? Đó, phò hội cho mình. Đó là tham đó. Còn anh không làm mà anh thành ông Phật là đâu. Còn theo ông Phật anh không có điển, anh đâu có theo được. Anh hiểu không? Bản thể anh không có điển, anh tôn góp không được cái luồng điển thanh tịnh, làm sao anh theo Đức Phật? À, bây giờ tôi thờ ông nhà giàu đó thôi, được đó, thờ ông Phật. Sau này tôi chết cũng như ông nhà giàu đó vậy. Tôi không có tiền. Còn anh muốn theo ông Phật, anh không có điển thì cũng không có theo được cái gì. Tao sân, tức quá mà phải sân.
Kính thưa thầy, về cái nguyên lý của lục tự Nam Mô A Di Đà Phật thầy đã giảng con nhiều lần, nhưng mà trong cuốn kinh A Di Đà thì con đọc con thấy rằng Đức Công Tư giảng nghĩa rằng Đức Phật A Di Đà là đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Và kính xin thầy nói rõ về cái lý lịch và cái tiểu sử của Đức Phật A Di Đà thì con được rõ thêm.
Trong cái kinh A Di Đà có nói về Đức Thích Ca truyền đạo, mà Di Đà thì truyền khoa. Cho nên cái đó về cái tần số điển quang mà làm việc. Cho nên nếu hướng về Đức Thích Ca thì Đức Thích Ca có cái luồng điển vô cùng của Ngài, và Đức Di Đà lại truyền khoa và dạy cho mọi người tự tránh những tai nạn mà để tu và đi lên. Cho nên khi mà thiền, chúng ta thiền nhắm mắt thấy chiếu sáng cũng như là studio autogen nó rọi sáng, cái đó là điển của Đức Di Đà truyền khoa. Cho nên khi mà được cái luồng điển đó, thấy con người nó thanh nhẹ vô cùng. Cho nên nếu còn nói về cái tiểu sử của Đức Di Đà, nó không trúng, vì từng số điển quang thì nó trung hợp, vì nó có trật tự để tiến về Phật giới thì nó phải có từng số điển quang chiếu diệu. Còn cái tiểu sử là làm cho con người mê hoặc người đó. Còn viên chúng ta tu về điển giới thì phải cách nghĩa về điển giới thẳng thắn như vậy. Nếu tiến về Phật, tiến về Đức Thích Ca thì chúng ta phải qua cái khoa học của Di Đà. Cho nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để chi? Để khứ trực lưu thanh và khai thông muôn nẻo lố bịch trong nội tâm nội tạng, rồi đạt tới thanh. Khi mà đạt tới thanh rồi mới hiểu nguyên lý của Thượng Đế, chứ không phải đạt tới thanh rồi kẹt trong thanh luôn. Thì cái khoa học này, nó học tới thanh rồi nó còn phải học nguyên lý đại từ bi của Thượng Đế. Thì cái khóa này phải bước hẳn vào thanh điển rồi mới trở về làm việc với Thượng Đế, mà đi tới vô cùng bất tận thì đời đời sáng suốt. Thành ra khi chúng ta bước vào điển giới mà chúng ta còn ôm lý lịch và ôm lịch sử quá nhiều thì luồng điển chúng ta bị ba lăng nhăng không đi được. Cho nên ở đây không có chủ trương nói những cái đó, nhưng mà chỉ thực hành để thấy luồng điển. Khi ta niệm ta thấy nó chạy từ đâu tới đâu và nó mở từ đâu tới đâu. Chúng ta nằm hẳn vô điển, trong điển giới thì không có bị sức mẻ và không có bị trì trệ nữa. Cái khóa cấp tốc là phải đi như vậy. Còn cái đằng kia đi chậm lắm. Nếu mà hiểu lý lịch của Thích Ca, rồi hiểu lý lịch tới Đức Di Đà, rồi hiểu tới lý lịch Phật tổ gì, Phật tổ gì, Phật tổ gì, có người phải học tới 30.000 ông Phật, rốt cuộc rồi cũng không hiểu lý. Chính ở Đài Loan có nhiều người bỏ mấy tháng để đọc hết tất cả những danh tánh của những vị Phật, nhưng mà rốt cuộc không hiểu lý. Và chính những người đó ở Mani cũng đã đến tôi và tôi chỉ cho tại sao không đi đến đâu. Vì làm trì trệ tâm lý của chính mình. Và chúng ta phải thực hiện trụ hẳn trong thanh điển để thăng hoa tiến lên thì nó mau hơn. Còn nếu học nhiều như vậy đó, và cái tâm thức của chúng ta và thể xác chúng ta không đủ thì giờ để chứa những lý lịch đó, thì tự nhiên là nó gây sự trì trệ. Mà hay đó để làm gì, hiểu đó để làm gì, để nói lại cho người khác nghe. Người ta cho mình hay nhưng mà trong tâm mình nói tôi chưa đạt, tôi không có thể chứng nghiệm được sự phát triển của chính tôi. Vì tôi cũng như là một cái băng cassette và thâu những cái gì của thiên hạ và nói lại mà thôi. Còn cái này khác. Cái này các bạn có băng công phu, khi các bạn nghe băng trong cái giai đoạn đầu thì có ý nhớ băng, đó là mình còn chậm, trì trệ, thì người ta dùng cái băng để chuyển điển và dẫn tiếng tâm linh của chính mình. Rồi một thời gian mà mình xuất ra được rồi, nghe băng thấy thanh nhẹ mà thôi. Chỉ giao cảm luồng điển và không hiểu chúng ta ngồi đâu đây, khi nhắm con mắt nghe băng rồi thấy chúng ta cũng như thoát phàm, không còn ở tại thế nữa, thì chúng ta học ở một cõi khác. Thì cái băng này nó là dùng cái điển âm để giải tiếng tâm linh, nghe tới đâu bị mở, được mở tới đó. Mà người mới tu nghe tới đâu thì nói ồ cái này không đúng, mà vừa nói không đúng thì có cái câu sau nó phụ họa và nó mở ra liền thì thấy đúng. Rồi nhờ đó nó mới mở tâm linh tiến hóa. Cho nên cái phương pháp bây giờ nó trực tiếp về điển hành, không còn thể hành nữa, không còn những cái hình mà để chúng ta nhận định, nhưng mà chỉ cần cái hào quang, chúng ta sẽ nhấn định trong cái hào quang vô cùng của chư Phật, chư Tiên hay là của Thượng Đế. Thì cái đó mới tiến về chánh giác được. Còn dùng lý trần trược hình thù là hữu hình hữu hoại. Khi mà các bạn đọc tới hết rồi, cái chân lý các bạn thấu đáo rồi, phá vỡ tấm màn đó là cái mạng các bạn hết rồi, đã không có cơ hội tu nữa. Còn cái này chúng ta đi tắt là phải trực tiếp để thông cảm và quán thông và hiểu, bước hẳn vào vô điển giới để học và tiến, thì nó mau hơn và thực tế hơn. Thì rốt cuộc chúng ta chỉ giữ một phần sáng suốt, nếu kiếp này trụ được hào quang thì chúng ta tiến về cái giới đó sáng suốt hơn nữa và dễ học hỏi hơn nữa. Cho nên không có chấp trong cái thể xác nữa và không chấp trong việc đời nữa. Cho nên ở trong gia đình tôi nói rằng minh sư của chúng ta là vợ con, đàn bà tu thì minh sư của chúng ta là chồng con. Có sự kích động và phản động mới đo lường sự thanh tịnh của chính mình. Thì mình cứ nghiên cứu cái phương pháp công phu này, trước kia một câu thì mình trả lời ba câu, bây giờ mình thấy càng ngày càng tu càng nhẹ, càng đi vào trong rồi á, thì người ta nói 1.000.000 câu mình chẳng có nghe câu nào, nhưng mà mình lại quá độ cho đối phương và ảnh hưởng cho đối phương, thấy rõ rằng con đường tự tiến là chân giác. Cho nên cái phương pháp này nó sẽ sử dụng tại gia, thay vì phải tới một cái cảnh nào điền viên tốt đẹp để tu, nhưng mà đây này không, lúng cũng lộn xộn, chừng nào mà thực hiện cái pháp này tới thanh tịnh thì mới thấy là cái pháp này là quý. Mà cái pháp này của Thượng Đế ban cho tất cả mọi người, mà mọi người là chủ của cái pháp. Nếu mọi người không chịu thực hành thì cái pháp này kể như bỏ, mà mọi người chịu thực hành thì cảm đồng sẽ càng ngày càng tốt, và không có mê chấp và không có sự ganh tị và đối xử xấu với nhau giữa loài người và loài người.
Như ta nói A Di Đà Phật là đại diện cái trí sáng của Thượng Đế, còn như Thích Ca Mâu Ni với lại Di Lặc Phật đó đại diện cái gì của Thượng Đế?
Thích Ca Mâu Ni là soạn khoa, soạn khoa cho Di Đà Phật,
như soạn cua cho ông Di Đà,
cua cho mấy ông đó vậy.
Dạ. Còn Di Lặc
Phật là ông tổ mà.
Dạ.
Con Di Lặc là cũng đem tới cái sự vui vẻ và để cho mọi phương tiện bình di chuyển có lại. Người nào cũng có Di Lặc.
Thôi mình có đây rồi.
Làm ấp ra vô rồi cũng Di Lặc.
Thầy lúc buổi sáng thầy có nói Đức Quan Âm thì thể hiện bên ngoài là hình ảnh của một người mẹ dịu hiền, của một người phụ nữ, nhưng mà chân của Đức Quan Âm thì là chân của đàn ông.
Đức Quan Âm là một vị cổ Phật, một vị hòa thượng cổ Phật từ xa xưa. Nhưng mà người đời về Á Đông xứ nóng, họ cần tất cả những sự dịu hiền. Cho nên họ tưởng tới những cái hình ảnh dịu hiền là quý hơn. Bởi vì luồng điển của Ngài tròn trịa. Bất cứ nơi nào mà tưởng tới cái hình gì thì thể hiện hình đó mới kêu bằng tự bi. Cho nên giới nào tưởng tới Ngài thì được thể hiện cái giới mà thích hợp theo diệu pháp mà hiện ra. Trong kỳ thật Ngài là một người cổ, một vị cổ Phật từ lâu rồi, không phải mới đây.
Đức Quan Âm là cổ Phật lâu lắm, Đức Quan Âm là vị cổ Phật, đàn ông nhưng mà đàn bà. Nhưng mà bên Đông Nam Á lắm quá, nó mới ra một cái tướng gì dịu, anh dòm hay là anh mê, anh tu. Ở Việt Nam lắm quá mà.
Thầy, trong một cái cuộc băng, thầy có nói rằng luồng điển của Đức Quan Thế Âm là luồng đi xuống, luồng điển Đức Di Lạc, luồng điển đi lên. Là con không hiểu là thế nào, vậy kính xin thầy.
Luồng điển của Quan Thế Âm là từ điển ban ơn, thương vô cùng, không nỡ giết một con kiến. Luồng điển của Đức Mẹ, Ngài lòng lấy cái lòng từ bi để quán độ chúng sanh, từ ác cải thiện, từ hung quái. Đó là cái pháp vô cùng chấn động của ba cõi. Quán Thế Âm đi xuống để độ, hạnh hy sinh và đại nguyện của Ngài là đi xuống tận độ chúng sanh, chứ không phải đi lên bỏ tất cả. Còn chúng ta ở đây là đang tập tành đi lên để bỏ tâm hư tật xấu, chứ không phải bỏ tất cả nha, đừng nghe lộn. Bỏ tâm hư tật xấu, đang đi lên mà bỏ tâm hư tật xấu, mà trở nên một thiện nhân. Đêm nào chúng ta cũng niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, niệm danh Ngài, và muốn quán xuyến như Ngài, vì Ngài ở trong thức bình đẳng xây dựng tất cả chúng sanh vô tiên hóa, lúc nào cũng sẵn sàng thường độ. Mà Ngài có một cái không thể cứu được bất cứ một người nào, còn chấp hay là mê Ngài không cứu được. Người nào hết mê hết chấp Ngài mới đem về, cho Ngài không có kêu mà ép buộc nữa, chỉ từ quan thông độ thôi. Luôn 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 quán xuyến độ tha, không có từ bỏ một ai. Cho nên cả thế giới ai cũng nghĩ được Quan Thế Âm, nghĩ tới Đức Mẹ. Đó là đường điển đi xuống tăng độ ba cõi địa ngục vẫn xuống, chứ không phải là làm tới Quan Âm là lớn, không xuống địa ngục, xuống cứu tất cả mọi người. Còn chúng ta bỏ tánh hư tật xấu để làm gì? Để làm cái hành đó, tương lai chúng ta phải xuống địa ngục cứu người. Chứ học đạo để làm gì? Học đạo để hưởng à? Để hưởng chúng ta phải học chi? Để độ, để cứu nhiều người đang trầm luân trong bể khổ này. Cái hạnh hy sinh và cái đại nguyện đó chúng ta phải có trong nội tâm. Cho nên các bạn thấy không? Từ mấy chục năm nay tôi nói đạo, nói 1 triệu lần tôi cũng nói, rồi tôi mong người đó tự thức và tự đi, là đỡ cho tôi biết bao nhiêu người đau khổ trong tinh thần cứu khổ bao. Tôi không có nại hà, không có nghi ngại và không có sợ chết, vì chân lý là chân lý đem cho mọi người để họ biết cái của cải của họ, và họ khai thác ra để họ tự hưởng tự kiến, cho họ không có sinh ra đâu. Nếu tôi chạy dạy họ đi xin tiền là làm phiền người khác, không dạy họ tự thức để buông bỏ cái tâm hư tật xấu, ham của ham tiền làm càng rồi bị đọa. Tôi không muốn mọi người bị đọa, tôi muốn mọi người tự cải sửa để tiến hóa mà thôi.
Thầy, bây giờ những câu Phật bà quan tâm. Nhưng mà thầy nói là khi mà chúng ta, thầy có nói Phật bà quan tâm cắt ruột gan người tu, thì cắt ra làm sao và cắt ý nghĩa cái sự cắt ra là làm sao?
Khi mà các bạn được thanh nhẹ rồi, mỗi đêm câu nguyện của các bạn Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, mong sự sáng suốt chiếu cho các bạn mỗi đêm trước khi làm việc, thì đó là Ngài đã lo. Nhưng mà trình độ các bạn cao nhẹ rồi, Ngài sẽ cắt và thay thế bằng cộng sen. Lúc đó bạn mới ra vô dĩ nhảy, các bạn thấy cái lỗ mũi các bạn không còn ngửi những hôi hám nữa, đi tới đâu các bạn cũng thấy rằng cái mùi thơm tho, không có cái chuyện hôi hám đối với các bạn nữa. Thầy đổi ruột gan các bạn rồi, lúc nào các bạn cũng thấy chân lý hết, toàn là cộng sen thay đổi hết. Thì bạn có thanh nhẹ, mỗi đêm các bạn chắp tay Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Tây Phương Cực Lạc Quan Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta nhắc ngày ngày đến. Mà nếu chúng ta thanh nhẹ ngày độ, còn nếu chúng ta ôm cái cá tánh trần trượt hoài thì có niệm bao nhiêu đi nữa thì ngài cũng chưa có cách nào độ, vì nó chưa nhẹ làm sao tôi độ. Luật là luật, tu hành nó có luật. Ông Du Diên Dương cũng có luật, mà Đạo Pháp cũng có luật. Bà Quan Âm bà đâu có làm ẩu được. Đúng trình độ là bà phải cứu độ trong sự công bằng. Bà cũng người tu ở trước kia, bà cũng người phàm ở trước kia, nhưng mà sự thương yêu của bà vô cùng, và cái từ ái của bà vô cùng. Cho nên ngày nay bà tu mới thành đắc quả, bất chấp thể xác này, bất chấp sự đau đớn, nhưng bà hy sinh tôi vô cùng thì bà mới có kết quả. Cho nên các bạn phải tự xét lại, có ảnh hưởng của Quan Âm thì hỏi cho chúng ta đã hy sinh chưa. Nếu chúng ta chưa chịu hy sinh thì chưa có cơ hội cắt ruột cắt gan. Vì đổi đời, đổi một đời mới, một vị tiên nó khác hơn người phàm trọn là. Mà chúng ta có ý niệm thích biết ta trước kia là tiên, nhưng mà ngày nay bị gian lầm ô nhiễm, rồi bây giờ cố gắng tu để tháo gỡ ra rồi lên trên thì tự nhiên thiếu liên hệ của Quan Âm đã tới an độ cho chúng ta rồi. Ngài mới chuyển điểm cắt ruột cắt gan ra, thay đổi tất cả. Cho nên lúc đó âm thanh của các bạn thao thao bất tuyệt, mà các bạn không cần suy nghĩ để nói, không cần phải xét, không cần phải xin, không cần phải hỏi, đụng tới đâu thì mở tới đó, vì cái đèn của căn bản sáng rồi. Cảm bạn nói chân lý, mở chân lý là bạn chiếu cho đối phương đang trầm trượt, và bạn chiếu cho họ để cho họ thấy họ, và họ tự tu tự tiến mà thôi. Quan Thế Âm cũng vậy. Cho nên chúng ta càng tu thì chúng ta nhớ tưởng đến Quan Thế Âm thì chúng ta được cái tâm từ bi sáng suốt, và chúng ta quán chiếu lại sự tâm tối của chính chúng ta và mở ra những cái chiều hướng tâm tối đó dâng lên bề trên, thì bề trên khắc đi thay đổi cái mới của chúng ta, cho chúng ta được nhẹ nhàng. Cứ trần mà không nhiễm trần mới là thiên tài trần. Cứ trần mà nhiễm trần thì không có bao giờ mà tiến tới Phật pháp được. Cho nên các bạn nghe cho kỹ và nhớ cho kỹ, chính mình phải thanh lập mình mới có trình độ cao. Còn không thanh lập mà mượn lý của người khác, không bao giờ chúng ta có trình độ cao, và chúng ta bị chôn lấp thôi. Biết chân lý mà không hành như chân lý là tội nặng hơn người. Nhớ cái điều này, chứ không phải là tôi nói chân lý lẻo nhưng mà tôi không hành, đó là tôi bị đọa. Chính tôi giết tôi, chứ không phải tôi.
Về cầu nguyện, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát, hay là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát? Thế là chữ quán hay là chữ quan?
Quán, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
Bạch Thầy, vậy là cái trình độ của Phật nó có đồng đều nhau không, hay là nó có cái sự hiểu biết, nó có cũng đồng đều nhưng mà cái sự hiểu biết có nhiều chỗ nó khác nhau?
Khác nhau, nó khác nhau bởi những người đi trước, người đi sau nó khác nhau. Nó khác nhau.
Cái trình độ đụng chạm ít, trình đụng chạm nhiều, bởi vì nguyên căn Phật là lập tới thanh mà thôi. Mới có tới thanh thôi. Mà có Phật mà đi làm việc cũng như ông Tế Công, ông lại khác hơn là mấy Phật. Ông Phật Tế Công là ông đi tới thanh và ông làm việc cho Thượng Đế luôn. Thành đạo cái đường của ông rộng hơn mấy ông Phật kia. Phật Tế Công ấy, ông làm việc chỉ về đời thì thấy rộng nhiều lắm. Rộng lắm, cái nào cũng khai thông được hết. Dễ thương lắm.
Thế bạch thầy, vậy là Phật cũng là làm cái cấp bậc, nhưng mà cái hoạt động thì nó có vậy.
Có người ta nói tôi không, tôi không chịu tham gia như Thượng Đế. Tôi không cộng tác như ngài, như cái thanh. Thì ở tù trong thanh, kẹt trong thanh. Nhưng mà tôi thích cái đó, thích là ở tù đó. Cho nên các bạn mà đổi danh hiệu mà Nguyễn ra thích thì các bạn bị kẹt cái chỗ đó. Thích là kẹt. Còn không thích thì không được kẹt. Hiểu chưa?
Khác biệt giữa Phật và Bồ Tát như thế nào?
Bồ Tát là một người chịu dấn thân, được thanh nhẹ rồi dấn thân cứu độ những người trần trượt, thoát những nghiệp tâm, là Bồ Tát. Đem lời chân ngôn sự thật cho người khác hiểu lấy chính họ,
cái đó là chánh giác độ tha, đó là Bồ Tát. Còn anh nói về Phật gì?
Các Phật và Bồ Tát như thế nào?
Bồ Tát làm Bồ Tát rồi rồi mới được làm Phật, thanh nhẹ nó mới được làm Phật, nó đi lên nó mới làm Phật.
Cũng có thể là loại Bồ Tát làm Phật được hay không?
Có võ Phật, văn Phật, thuyết giảng chân lý, minh sư văn Phật, có. Con người làm được hết á, con người mà chịu tu được hết á. Chứ không phải là đợi nhập xác mới nói được. Nhập xác là cõi âm, người ta qua, người ta mượn mượn cơ hội ta tu, không nên tin cái đó. Thiên ma nó xuống nhập xác nó nói hay lắm, nói chân lý vượt mức. Mình tin cái đó mình chết. Mình hành đạt, cái đó là chánh. Hành được một ly đạt một ly, một tấc đạt một tấc. Cái đó là không bị gạt. Mình nói ờ lo tu đi rồi cứu, cứu quyền thất tổ. Chính mình chưa cứu được mà. Mà để cứu cứu quyền thất tổ chỗ nào đâu. Mình tu thăng hoa sáng suốt là thật sự. Cứu quyền thất tổ mình được thăng hoa lên. Ảnh hưởng. Mình phải thực hành. Chứ đừng như tôi vô môn phái đó rồi cứu quyền thất tổ tôi được cứu. Cái đó nói vậy không trúng. Mình không hành mà. Như trong rừng này mà không có cái đèn điện, thấy đường ở đâu, mình hành cho nó sáng, mình dẫn dắt người khác đi được. Cái thực hành là chánh, cái pháp nào mà phải thực hành và tu thiền, muốn nói về Phật là phải tu thiền mới có cơ hội gặp Phật được. Không có trời. Còn tu lý là không bao giờ gặp được. Đọc cho hay, các nghĩa cho hiểu, cho hay với chứ không đi tới được. Những trạng nó không khai tâm, khói ấp nó không mở, đâu có được.
Thường thường có một số người trong Phật giáo đó, thì có phân biệt là Bồ Tát thì thấp hơn Phật thì nhỏ cao. Khi con thiền đó, thì con nghĩ Bồ Tát với Phật là một thứ. Ví dụ như Đức Quan Âm Bồ Tát, Ngài đã thành Phật rồi. Tại sao người ta gọi Đức Quan Âm Bồ Tát? Tức là gì? Có phải Bồ Tát thì thấp hơn Phật chứ thầy?
Bồ Tát không phải thấp, khi người ta tu cao rồi, bây giờ người ta thấy chúng sanh đang đau khổ quá. Bây giờ tôi nguyện ra một loại cây cỏ, luồng điển được phóng xuống cho ra một loại cây cỏ đó để cứu đời. Cho nên lâu lâu anh thấy có một loại cây đặc biệt, uống vô nó khỏe mạnh. Cứu bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ làm những vị Bồ Tát đã làm. Họ ngồi thiền cái trên trời nhưng mà cái điển họ làm việc đó. Người cũng nói suốt trời cho hay. Tất cả là điển. Khi mình tu thấy sáng rồi, thấy điển đầy hết, điển từ bi chiếu cho mọi người, mà cây cỏ đều có chiếu hết, cứu độ chúng sanh, mỗi vị đều có phận sự làm, coi tùy cái đại nguyện của người tu muốn cứu chúng sanh bằng cách nào.
Sao cho con hỏi một điều nữa, hôm lúc con đi chơi Đức á, con mới gặp một người quen, họ mới nói con họ cũng học một phương pháp thiền, nhưng mà con không hiểu là họ phương pháp thiền như thế nào. Nhưng mà họ có nói với con là khi mà họ thiền đó, đến một lúc nào, thí dụ như bây giờ họ giảng cho con nghe là con thiền đến một lúc nào, con thí dụ như con muốn đi đến một điểm A đó, từ con đang ở A, con muốn đến một điểm B, thì bây giờ con thiền con tự con tập lấy. Ông chỉ nói là ông sẽ chỉ cho con cái đường đi, và bây giờ muốn đi đến A thì đi cái xe như vậy. Thì con nói là bây giờ nếu muốn đi từ A đến B, anh chỉ cho tôi lên cái xe tôi đi như vậy, nhưng mà đến B tôi không sẽ không biết đường đi như thế nào nữa thì sao. Thì ông nói là trong lúc mà anh thiền đó, anh sắp sửa đến một điểm B đó, thì sẽ tự nhiên trong cái tâm, trong lúc mà anh ngồi như vậy, sẽ có sẽ xuất hiện một cái điều, một cái người hay một cái gì đó hướng dẫn anh đi qua khỏi cái điểm B đó. Cái điều đó có đúng như vậy không?
Đúng như vậy. Cái đó những người mà thiền đúng pháp đó, ta lên đó có Phật sự, ta độ, ta tới ta dẫn dắt. À, phải tiến về cái đường nào. Cho nên chúng ta không phải là học có một ông sư, mà có người muốn thành đạo trăm mấy chục ông sư, cả ba cõi mới thành đạo. Nhưng mà tùy theo cái trình độ tâm thức của mình. Cũng như còn nói tới Tây Đức thì dân Tây Đức độ mình cái gì? Bây giờ sau này tôi đi tới Mỹ, Mỹ độ tôi cái gì? Và tôi là người ở thế gian, mà tôi đi tới trung thiên thì người trung thiên giúp tôi, chư thiên giúp tôi, đó là Phật sự. Tôi lên tới bồng lai thiên cảnh cũng có chư thiên giúp tôi, tới đâu cũng có sẵn sàng có người ta giúp mình, chỉ mình tới hay là không. Cho nên ta kêu tu thiền để lập lại quân bình rồi mới tiến tới đó, người ta mới cứu độ cho mình. Chứ không phải ngồi ở đây và cầu nguyện rồi người ta cứu độ, không có. Nếu cầu nguyện được rồi thì người ta đã thành đạo hết rồi. Phải hành đi tới, cho nên phải khổ, phải buông bỏ. Ở thế gian cho là khổ, thiệt thòi, nhưng mà mình buông bỏ. Mình không có ôm cái mê chấp ở thế gian. Và cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục của mình phải quán thông và giải quyết lên. Thì từ lúc đó mình nhập vào trong cái khối sáng suốt hơn, thì khối sáng suốt đó sẽ chiếu rồi. Đâu đó đều có trật tự. Chứ không phải là nói tôi tu mờ ảo để tôi cầu xin ông đó tới trật. Hãy cầu xin chừng nào là con ma nó tới. Thấp hèn mới cầu xin. Dũng tiến là phải hành đạt, hành đạt. Dũng tiến là phải hành để đạt. Phải dấn thân vô khai triển cái phương thức mà mình đang hành. Bây giờ ông chỉ bây giờ thiền thì tới mức đó có người ta độ, vậy chứ cái phương pháp thiền của ông bằng cách nào? Ta hỏi ra coi ông chỉ bằng cách nào. Cái mà khứ trượt lưu thanh thì được, giải được cái trượt đi, lưu cái phần thanh thì được. Còn rước cầu sinh là đem phần trượt vô mà trong lúc tôi chưa thanh thì trượt không trượt cái gì. Mà lúc tôi giải quyết được cái thanh của tôi thì tôi sẽ rước cái phần thanh. Cái đó là tự động automatic nè. Còn nếu mà tôi không giải quyết được phần trượt trong cơ tạng của tôi là tôi chỉ rước phần trượt vô thôi, làm sao tôi thắng được. Mà tôi nói chuyện gì trời, tôi nói chuyện Phật sự độ tôi phải giải quyết cho phần trượt thì tự nhiên tôi tới chỗ đó Phật sự mới độ được. Xin Chúa Chúa yêu mà tin Phật thì Phật độ, phải như vậy. Nó rõ rệt, đức tin không có bỏ được. Người nào có đức tin hướng về Chúa cũng vậy, nhưng mà có quân bình rồi cũng đạt đến như nhau. Tu Phật cũng vậy, quân bình mà đi tới, chứ không phải là Phật quyền diệu hơn Chúa, Chúa quyền diệu hơn Phật. Con người chỉ lập được trật tự cho chính mình được rồi, Chúa Phật mới đổi.
Tức là mình phải chọn cho mình một mục đích nào mình đi thì
mình phải... mục đích mình phải quân bình, không phải mục đích quân bình. Cái đức tin của mình cũng như anh thuộc về Chúa thì anh phải luôn luôn hướng về Chúa. Thuộc về Phật, anh phải luôn luôn hướng về Phật, truy nghiệm cái đường lối giải thoát đó vô cùng và sống động, không có bị sanh tử luân hồi. Cái đức tin phải mạnh như vậy. Rồi bây giờ mình phải lập lại trật tự cho cơ tạng mình, cho cái hồn nó ổn định, nó mới đi học đạo được. Con hồn cứ nay lo này mai lo kia làm sao ổn định? Không có ổn định làm sao học được, xuất ra được mà đi học đạo. Cho nên mình đến đây được, chính mình ở thế gian không có ai có thể chế mình ra được, thì xác nhận con người tại sao người ta không có thể chế được. Cái xác con người chụp hình thì chụp được, nhưng mà chế ra con người đứng như vậy, nói chuyện như tôi ngồi đây là không được, nó chế không được. Thì con người có cái hồn làm chủ cái xác, chứ không phải cái xác không. Nó có tâm linh, có thể xác, nhưng mà cái thể xác này kêu nó vật thể, nhưng mà vật thể ở thế gian chưa chế được. Bao nhiêu tỷ đô la cũng chế không được. Thì sự siêu diệu này từ đâu mà hình thành? Ta chế bằng cách nào mà ra được một cái hình như thế này và nói chuyện như thế này? Thì từ ba cõi cấu trúc, từ siêu nhiên, từ đại thanh tịnh mà chia sớt, chia sáng thanh tịnh nó khó lắm không ạ? Khó rõ ràng. Sau cơn đau khổ mình nhìn nhận sự tha thứ. Sắp chết ai cũng muốn tha thứ để chuộc tội, không muốn ràng buộc bất cứ ai. Đó là cái mầm mống từ trong thanh tịnh. Thì mọi người cũng từ trong thanh tịnh mà đó, từ mọi trạng thái hình thành cái thể xác con người có hiện diện trên mặt đất. Nó quý báu vô cùng, mà không chịu trở lại với chính mình, không chịu tìm hiểu rõ mình hơn, mà cứ tìm hiểu người khác là cũng như bỏ mình. Làm sao mà mình đạt được? Mình phải trở về với chính mình thì mình mới đạt được, mình tiến thân được. Đó là trật tự của vũ trụ này. Cho nên nhìn cái cây này nó có cái màu của nó, cái bông kia nó có cái bông, không có lẫn lộn được. Nó cũng từ mặt đất lên mà không lẫn lộn. Phần nào theo phần đấy, tiến hóa theo trình độ của nó. Còn mình cũng có vị trí mà mình không chịu, mình khôn hơn con người, khôn hơn cái cây, khôn hơn vạn vật. Mà có cái miệng, có cái óc, mà cái miệng ăn tầm bậy, cái óc nghĩ bậy là giảm thọ chết sớm. Mà cái cây nó cứ giữ luật nó đi lên nhưng mà nó sống ngàn năm. Còn mình có cái óc thông minh, phần thông minh hơn nó, chặt cái cây, hạ cái cây xuống làm cái ghế ngồi cũng được. Nhưng mà thua nó, thiếu thật thà thua nó, không chịu thăng hoa đi lên. Cái miệng nói bậy, ăn bậy, bị kẹt, không thiên được. Cho nên mình phải nhìn lại bản chất của mình, và nhìn lại khối óc của mình, nhìn lại hành động của mình mới sửa được. Người tu là vậy, tu là tu bổ sửa chữa, chứ không phải tu là mang danh tu để giúp người khác, không có được vậy. Tu là phải học nhịn nhục tối đa, sửa chữa sự sai lầm của mình. Lúc nào mình cũng sai, đừng cho mình là đúng, thì nó mới giao cảm với chúng sanh bằng cái thức bình đẳng với nhau. Không có người này hơn người kia, thì lúc đó mình đạt được cái gì, mình chỉ nói sự thật như vậy, con người tôi như vậy và đạt được như vậy, tôi chỉ nói như thế thôi, hơn nữa tôi không biết. Đừng có bày đọc sách tùm lum rồi nói tùm lum nữa, rồi sanh hại, nói một đường là một ngã không trúng. Nói tôi là nhẫn nhưng mà không học nhẫn, không chịu nhẫn. Nói tôi hòa mà chưa chịu hòa, phân cách không được. Đâu nó có luật hết á. Chúng sanh xuống thế gian này mang cái xác này có cái luật nhân quả. Ăn nhiều đau bụng, hễ chạy, nói nhiều khùng điên, nói vậy là khùng điên, không ở trí. Đó, mình thấy có luật đàng hoàng, luật nhân quả đàng hoàng. Mình óc mình nghĩ hại ai là tức là rốt cuộc là hại mình. Cả ngày mình chỉ nghĩ là tôi mà mưu mô tôi hại cái gia đình đó cho nó tiêu trang này kia cái đó. Thì sự mưu mô của mình nó làm cho cái thằng khối óc thần kinh của mình càng ngày càng bất ổn, càng yếu đi. Thì rốt cuộc là mình thành không, những cái người bị hại đâu có biết. Mình mưu mô muốn hại người ta, muốn phá hoại người ta, thì cái mưu mô đó nó sẽ trở lại với mình và nó giết mình, chứ không có phải là mình giết được người khác. Cho nên người tu vô vi không sợ. Nhiều người nói ờ tôi sẽ hại vô vi tiêu này cái nọ, người ta thấy rõ. Người nào mà nghĩ chuyện hại người ta là nó sẽ tiết độc độc chất độc ác và nó sẽ hại nó, chứ không có phải người vô vi bị hại. Người vô vi chỉ xóa bỏ, giải tỏa tất cả những phiền muộn sai quay của nội tâm, không có nghĩ chuyện hại bất cứ ai. Nó khác ở chỗ đó. Cho nên nhiều người đã khép cái đám vô vi này vô, cũng như là những người làm chánh trị rồi này cái nào không có, vô vi thì không có. Nó đã từng làm chánh trị, nó đã khổ đủ nhiều rồi, nó bây giờ nó thấy cái khổ nó không cần mang nữa, không cần thiết nó, và nó giải cái nghiệp tâm, nó bỏ cái khổ não phiền quấy trong nội tâm của nó bỏ hết để nó được thăng hoa đi lên. Nó hướng cái phần nhẹ, nó phải làm cho nó có. Nhưng mà chúng sanh ở thế gian mà có một kỹ thuật làm như vậy, có thể ảnh hưởng biết bao nhiêu người và cứu giúp biết bao nhiêu người đang bị mắc phải cái tâm mình hiện tại.
Quan Thánh Đế Quân không tuần cửa trời thiếu gì, bạn đạo mình giờ cũng giúp nhiều, thiếu gì. Quan Thánh Đế Quân là biểu tượng cho sự trung nghĩa, chánh khí, ngài giúp rất nhiều. Vô vi không phải là số người này, đông lắm không phải là nhóm người này, đông lắm, nó to lớn lắm, không phải eo hẹp. Có chứ thiếu gì.
Quang Thánh là trong lành, trung nghĩa, nghĩa khí của Quang Thánh. Chúng ta tưởng Quang Thánh Đế Quân như Đức Phật và làm hộ độ cho gia căn bình an tu hành tinh tấn, là chúng ta kính trọng cái nguyên khí chân lý của nguyên khí phát triển đó, tâm thành thì được.
Thưa thầy, tôi nói là tu là mình có thể là thành Phật, là Phật là một là ai mà thế là Phật, và làm sao biết là mình đạt tới cái mức độ là Phật?
Rồi mình phải mình... đảnh lễ Phật mình mới học được cái giáo lý của Phật, cái hồn phải đảnh lễ Phật mới là giáo lý của Phật. Mình tu ngày đêm bây giờ mình niệm Phật, mình muốn về xứ Phật, mình không muốn ở xứ này. Cái hồn mình lúc nào cũng liên hệ với trời đất trời Phật, thì mình về xứ Phật, mình đảnh lễ Phật, từ đó mình làm công quả, lúc đó mình mới có cơ hội mình thành Phật hay không thành Phật. Cũng phải không phải mình muốn là được, từ lúc mình thành tới mức độ nào nó đã chứng minh cho mình đó. Thượng Đế cũng chứng minh kêu mình là Phật, giao phó công việc mình làm, mình làm đâu được đó, lúc đó thấy thôi. Tôi cũng dám chứng nhận là Phật, mình phải học nhịn nhục tối đa để tiến qua. Ông Phật tới ngày nay học nhịn nhục chứ ông không có làm gì hơn đó. Cho nên người tu phải nhịn nhục, nhịn nhục để thăng qua, để được đi lên cao. Nhẹ thì nó về trời được, nặng là nó vẫn ở dưới mặt đất. Nguyên lý rất rõ ràng, không ai giúp mình được, bằng mình tự giúp mình giải bỏ được nghiệp tâm thì tự nhiên cái tâm mình nó lên, nó thăng hoa. Không có bận rộn nhiều thì tự nhiên nó thăng hoa nhẹ nhàng. Lúc ngồi thiền thì nó yên.
Thứ hai là vừa rồi con có một cái văn phòng về vấn đề những cái con ở bên Bắc Sơn.
Đọc Bắc Sơn.
Thì đợt đó sau khi con tu xong thì con ngồi với đi bố, con bác anh con ngồi với con thấy có một cái ánh sáng chắc rực kìa. Thì một lát thì con đi như con tâm thức con thì biết là nó là ở địa tiên, tại vì ta dùng còn là những cái vật chất để mà biến hóa không thì con biết đó là địa tiên, còn cũng có một người thượng đế cũng có tâm thức hòa địa tiên. Cái đó là sao con?
Cái đó là tên võ Phật con yêu. Trung thiên thế giới xuống làm việc thì ở thế gian này không dùng võ không được. Không dùng võ thì tụi nó loạn hết. Cho nên võ thượng đế dùng cái võ Phật. Còn chúng ta tu cái pháp lý này là văn Phật, chỉ cứ đi lên thôi. Còn hiểu không? Nó khác á. Nhưng mà mình cứ giữ cái pháp này mình tu. À, còn cái bên kia là võ Phật, phải là việc nhiều lắm. À, nhưng mà nó không có thể làm việc một việc cho mọi việc. Còn tu về văn Phật tương lai làm một việc cho mọi việc. Là con giải thoát được, con người khác sẽ bắt chước giải thoát. Là một việc cho cả mọi việc. Mà hiểu cho nó không? Cho những người tu về pháp lý vô vi khoa học thì biết Phật Pháp là văn Phật. Còn Thượng Ngọc Hoàng Thượng Đế là về võ Phật. Ngài có quyền hành. Quyền hành dữ lắm.
Người lớn lắm. Vậy thì các anh con ấy, được tôi về trên giải đáp cho con nó không phải là đóng về
Phật. Để con hiểu cho rõ. Bây giờ đó đúng đúng về võ Phật đó. À, nhưng mà võ Phật trong thương yêu. Còn cái văn Phật này khác. Văn Phật là tự thích, tự đi, tự xây dựng, tự cất nhà lấy ở. Không có lo như người ta. Bên kia phải lo cho người ta có. Hiểu không? Bên kia cũng như là thiên cơ, nó là động đất hay là sập quả địa cầu, người ta báo cho mình hay.
Nó có cái nhiệm vụ đó.
Còn đằng này là sập chuyện nào mừng chuyện mấy. Bây giờ tôi gom để tôi đi. Không có gì quan trọng. Nó khác á. À, cái ý chí mình phải nuôi dưỡng vô cùng. Một giải thoát. Còn cái đằng kia là ta phải bắt buộc cái báo tin về thiên cơ. Mà trong cái lúc báo tin đó là đổ người ta không. Tức tu văn Phật người ta còn mừng nữa. Tức là học phí. Vì phụ thượng đế lúc này cậy Phật tiên xuống làm việc cho thế gian. Nhờ là Phật tiên là được. Không tin cậy người Phật. Cho nên lúc này Phật tiên xuống nhiều lắm, xuống đông lắm. Tại Việt Nam hẳn nhất là cái chiến tranh như là đánh đỏ trời, đêm nào cũng có chuyện lộn xộn giữa chư tiên với ma quỷ. Đánh dữ lắm, không có yên lắm. Tôi ngồi đây chứ, cũng nhiều khi tôi cũng phải ra trận. bên kia họ cũng biết. Nói thằng Tám cũng quánh đỏ trời. Bởi vì nhiều cái mình cũng phải đi. Không đi làm sao giúp được. Nó có nhiều chuyện lắm. Cho nên thương yêu nhau, chúng tôi không có ghét giả Phật. Và giả Phật không có ghét chúng tôi. Thương yêu hết sức. Tinh thần đóng góp xây dựng.
Ở đây thì mình niệm Phật. Thế còn khi mà ở trên đó mình thành Phật rồi thì mình niệm cái gì ạ?
Anh chỉ nhớ thôi à.
Yeah.
Tự nhiên nó phát quang ra.
Yeah.
Nó phát quang ra. Nhớ nguyên ý của Nam Mô Di Đà Phật.
Lên trên đây.
Sống yeah. vâng nguyên ý Nam Mô Di Đà Phật.
Yeah. Lên trên nó cứ tà tà thế, cứ loạn quạng vậy, không có cái gì khác.
Đâu có tà tà.
Yeah.
Thiếu gì việc làm.
Yeah.
Anh yeah. phải làm cho anh tinh tấn, làm cho hào quang anh sáng, làm cho anh nhẹ.
Kính thưa Đức Thầy, thế nào gọi là tu tinh?
Cái gì?
Thế nào gọi là tu tinh? Tu tinh đạo?
À, tiên đạo. Tiên đạo là nói về thiên cơ. Kêu bằng tiên đạo, nói về thiên cơ, thần lực. Tu tiên là vậy. Đằng này chúng ta tu Phật, Phật phải dứt khoát trở về với thanh nhẹ vô cùng. Nó khó hơn, nhưng mà khi mà chúng ta đạt rồi là đạt toàn diện, không phải một góc những người đó đâu.
Dạ kính thưa, như vậy thì tu thần thông là sao?
Thần thông là nó cũng bị giới hạn, cũng không thoát được. Hiện tại trên mặt đất này người ta rất thích về thần thông, nhưng mà lúc nào rồi cũng hết.
Nên như vậy thì trong ba cái cách tu thì tiên, thần thông và Phật, thì trong cái cách thức để tu trong tiền hành pháp đó, nó có khác nhau hay không?
Cái đó nó nhiều yếu tố, không phải đơn giản đâu. Tu tiên có học, có những người học với thiên giới, tiên giới. Mà tu nói về thiên cơ, về bùa phép. Mà có người tu thẳng đi lên, có nói một trăm điệu bùa, không có vô học, họ không nhất định không nhận. Những cái lăng quăng lý chích nó không có đi tới đâu. Trực giác mới là chánh pháp.
Để kính thưa Thầy, có một số người chưa có nghiên cứu sâu rộng về pháp lý, vô vi khoa học huyền bí, Phật Pháp, mà có người gọi là chúng ta là người tu tiên, là luyện đan. Vậy xin Đức Thầy minh giải một cách rõ ràng hơn hồi trước, mặc dù Thầy đã có giảng nhiều lần rồi.
Chúng ta không có tu tiên, nhưng mà cái gốc của con người, thể xác con người không có tiến về tiên thì không có bao giờ tiến về Phật được. Phật tiên mới có Phật. Trong cái trật tự của càn khôn vũ trụ có. Nếu mà chúng ta đi lên lên kia không có niệm Nam Mô Di Đà Phật, an tâm vững chí, thì nó tới nó múa mấy một hồi thì mình cũng mệt. Mà người vô vi chỉ biết là Nam Mô Di Đà Phật, ai đánh nó cũng đứng Nam Mô Di Đà Phật chập ra yên. Nó thoát nạn. Cái chìa khóa thắt thoát nạn, người tu vô vi ở thế gian đã nắm được, thì lúc chết cũng còn nữa thôi.
Người ta thấy rõ, nó tự nhiên cái tâm nó phát khởi lòng từ bi. Nó khêu dậy lòng từ bi. Nó thấy rằng chư vị Bồ Tát đang độ tôi có cuộc sống, bây giờ tôi phải làm sao? Nghĩ hơn thiện cứu độ mọi tâm linh. Tôi là một tâm linh tại thế, mà tôi có những ảnh hưởng tốt là chư Phật cũng như Phật Thích Ca đã làm một việc cho tất cả mọi việc. Ngài đem sát Ngài đi tu, sửa, tu bổ sự khiếm khuyết, khai mở. Nó bật thở hào quang hòa đồng, Ngài tặng độ chúng sanh, trở lại ánh uống, trở lại nói chuyện. trở lại nói chân lý không thay đổi cho chúng sanh nghe. Thì chúng ta là gì đây? Chúng ta cũng khối óc trước khi của Đức Thích Ca. Mà nếu chúng ta bằng lòng gọt rửa và đi trở lại sự tinh vi vô cùng, và cảm ước ngày hôm nay văn minh đang đòi hỏi khả năng của con người, điện năng của con người, tâm trí của con người đã đóng góp rất nhanh nhẹ. Bây giờ bao nhiêu tỷ người nó chỉ cấp vào trong cái điện não mà thôi, cái computer là đủ hết, nắm hết rồi, hiểu hết rồi, mà không hiểu từ đâu đến khối óc con người. Bây giờ chúng ta là chủ khối óc. Bây giờ chúng ta muốn biết cái điều đó phải làm sao? Phải trở về cái vốn thanh tịnh của chúng ta. Muốn biết rõ cái vốn thanh tịnh phải nhìn ở đâu? Nhìn trong gia đình, anh em bà con cũng từ trong cái mầm mống xuống yêu mà ta. Người này bệnh người kia la, trời, tao đã nói mày đừng ăn ổi, mày ăn ổi bây giờ mày bón mày bệnh la ông sùng. Đó là trong cái mầm mống thương yêu. Cha la con cũng là trong mầm mống thương yêu, vợ la chồng cũng trong mầm mống thương yêu. Chúng ta phải hiểu rõ chúng ta từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra, thì chúng ta mới phá được mê và chấp. Chúng ta mới có cuộc sống rõ ràng, thấy hạnh phúc rõ ràng. Chúng ta ở trong căn nhà này, đang ngồi trong căn nhà này là cái gì? Chí khôn của là người đã đóng góp hình thành căn nhà cho chúng ta ngồi đấy. Mà chúng ta không còn nghĩ chuyện giết người được chuyện vui. Chúng ta nghĩ chuyện vui người. Tôi chưa làm gì rồi, họ đã làm cho tôi. Bây giờ tôi phải làm sao? Tôi phải lui về thanh tịnh. Tôi phải cố gắng tôi hiểu tôi nhiều hơn. Tôi quán thông tôi nhiều hơn. Tôi mới thật sự đóng góp. Việc tôi đã thành thì mọi người sẽ thành. Đó, như Phật đã nói, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Là hành mới có, chứ không phải khi không mình vô cầu Phật, Phật cho. Không có. Cho nên thế gian người ta mới lẫm giả thành chân, người ta làm hình ông Phật để trong chùa, để mọi người như cúng bái. Cúng bái sự nghiêm trang. Mà chúng ta tưởng vị đó là một vị Phật thật, thì tâm chúng ta có thể rước được Phật. Vì dũng tâm mới thấy được Phật, mà dũng đi không bao giờ thấy được Phật. Dùng đây lý chỉ biết chê khen thôi. Chúng ta bước vào chùa ta nhìn vị đó là một Phật, một vị Phật thật. Thì tự nhiên cái tâm chúng ta lĩnh hội và nhận được. Bất cứ chùa chiền nào chúng ta mới thành tâm nghĩ đó là một vị Phật đang độ chúng sanh. Đó là sự từ bi êm lặng của Ngài để chế ngự tất cả những sự đâm loạn của chúng sanh. Những hình hài quý báu đó chúng ta nên kính phục tác giả đã làm những cái hình hài đó để đổ tha tại thế. Mà tha nhân biết được cái tâm là chánh, những tâm rồi bước vào chùa thì cái tâm sẽ trở nên thanh. Và chúng ta có tâm ở trong căn nhà này, chúng ta thì bất khởi nên từ bi và thương yêu tất cả mọi người.